Bất diệt kiếm thể, chương 539, 3000 hải đảo, cốc truyện audio.com, huyết linh vực lui đi, không gian trước mắt lại khôi phục trở về bộ dáng ban đầu. Nước biển lạnh như băng kích thích thân thể của Lục Thanh, phong mang khí phát tán ra xung quanh nhưng không biết nước biển tại sao lại không bị đóng băng. Theo ý niệm của Lục Thanh, nước biển này so với hàn băng thì cũng không kém là bao nhiêu. Lấy lại tinh thần, ánh mắt Lục Thanh nhìn thẳng về phía hải vực phía trước. Giờ phút này, 8 đoàn huyết nhục chậm rãi nhúc nhích từ trên đó không ngừng có thịt da sinh sôi ra, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Đừng để cho chúng nó khôi phục, thanh âm của Diệp lão vội vàng vang lên, không dám chậm trễ, ánh mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén kiếm chỉ điểm ra, hơn 10 đạo phong lôi kiếm cương nhanh chóng bắn ra làm cho 8 đoàn huyết nhục bị nghiền nát đi. 8 tiếng kêu thê lương cuối cùng vang lên, sau đó không gian xung quanh không còn lại chút thanh âm nào nữa. Đồng thời, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động đem những mảnh thịt nát này đưa đi xa, để lộ ra 8 khỏa thú đan đỏ thẫm. Tay phải vung lên, thiên đạo lực lượng được khởi động hút 8 khỏa thú đan này tới trước mặt. Quả nhiên là chúng nó. Diệp lão hít sâu một hơi, mở miệng nói. Sư phụ, đây là linh thú gì? Sao chúng lại khó chơi như vậy? Nghĩ lại mà Lục Thanh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, 8 đầu huyết hải mã liên hợp lại với nhau đã tạo thành thần thông quá mức cường đại. Thậm chí chúng có thể ngưng tụ thành linh thức xâm nhập vào trong thức hải của hắn, nếu như không phải hắn tu luyện luyện hồn quyết thì chỉ sợ hôm nay khó tránh khỏi kết quả phải ngã xuống. Nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi, nếu như hắn có ít đi một loại thần thông, thì cuộc chiến này hắn khó có thể toàn thân quay trở về, lúc này coi như Lục Thanh đã nhận được nhân quả. Thiên đạo nhân quả trước gieo nhân, thì hôm nay sẽ hái quả. Trong lòng Lục Thanh không khỏi xuất hiện một tia lĩnh ngộ. Nhưng mà, Diệp lão lúc này lại phát ra một tiếng cảm thán nói. Không nghĩ tới, việc này còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của ta. Làm sao vậy, Lục Thanh nghe ra được giọng của Diệp lão có chút huyền cơ. Xem ra cuộc sống 5000 năm bình yên sắp biến mất. Hơi trầm ngâm chốc lát Diệp lão lại nói, 3000 hải đảo, 5000 năm cuối cùng bọn chúng đã không nhẫn nhịn được định động thủ rồi. 3000 hải đảo, Lục Thanh hơi sừng sốt một chút rồi trầm giọng nói. Hải ngoại 3000 hải đảo. Không sai, chính là bọn chúng, hải ngoại 3000 hải đảo xuất hiện từ 5000 năm trước, bọn chúng cùng với kiếm thần đại lục không hề lai vãng với nhau. Không nghĩ tới, 5000 năm qua đi chúng đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Thở dài một tiếng, Diệp lão nói, xem ra lần này sinh linh lại sắp sửa đồ thán. Trong lòng cả kinh, nghe Diệp lão nói, tựa hồ giữa kiếm thần đại lục cùng hải ngoại 3000 hải đảo có ẩn chứa ân oán rất lớn. Sư phụ, điều này, trầm mặc trong chốc lát Diệp lão nói. Với tu vi của ngươi hôm nay thì cũng gần có tư cách để biết được chuyện này rồi. Hải ngoại 3000 hải đảo cùng với kiếm thần đại lục đúng là khó có thể hòa giải được ân oán, hay nói cách khác chính là ân oán của kiếm thần điện và kiếm ma điện. Kiếm ma điện, Lục Thanh không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Kiếm ma điện dành cho ma giả cố chấp không thay đổi, chúng không tôn thờ thiên nhân hai đạo. Cái bọn chúng tôn sùng chính là tiên thiên ma khí cũng gọi là tiên thiên ma đạo tu luyện ma kiếm khí, ma kiếm đạo. Tiên, góc truyện audio.com, tiên ma khí giả nắm trong tay ma kiếm khí cũng có hàng nghìn, hàng vạn chủng loại. Vì đạo bất đồng không thể nói chuyện, hai bên tu luyện hoàn toàn khác nhau, kiếm thần đại lục tu luyện chính là tiên thiên kiếm đạo kiêng kỵ tâm ma, nhưng đó lại chính là cơ bản để tu luyện ma kiếm khí. Hai cái căn bản hoàn toàn trái ngược hơn nữa lại nảy sinh ra một ít ân án, từ đó liền hình thành cục diện đối đầu của kiếm thần đại lục và hải ngoại 3000 hải đảo. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói. Như vậy kiếm giả nhập ma cũng giống như ma vô thường sao? Trầm ngâm chốc lát Diệp lão nói, kiếm giả nhập ma, đó chính là tâm sinh chấp niệm không thể hóa giải, bị tâm ma khí thừa dịp tấn công đem chấp niệm nuôi lớn lên, nhưng lúc này kiếm giả cũng không thể khống chế luồng ma tinh ấy, cho nên chỉ có thể xem là nửa ma đạo kiếm giả. Còn ma vô thường chính là ma kiếm kiếm linh, do tiên thiên ma khí sinh ra, mặc dù là kiếm linh, nhưng nó cũng có thể tính là ma đạo kiếm giả. Nghĩ tới lúc đầu gặp phải ma vô thường, phải chịu đựng áp áp hùng hậu, Lục Thanh khó có thể tưởng tượng được một khi hai bên xảy ra chiến tranh thì tình trạng sẽ thảm thiết tới mức nào. Dừng lại một chút, Diệp lão nói. Mà, hải ngoại 3000 hải đảo chính là địa phương dành cho ma đạo kiếm giả. Ở ngoại vi kiếm thần đại lục cả 4 giới đều bị kiếm thần điện trải qua ngàn năm bố trí một tầng kiếm đạo giới vực trừ phi được kiếm thần điện cho phép, nếu không thì chẳng ai có thể vượt qua kiếm thần đại lục tới kiếm thần hải. Hơn nữa, kiếm thần điện 5000 năm qua tiến hành tiêu hủy rất nhiều điển tịch về ma kiếm đạo cho nên ngoại trừ một số ít bạch linh cấp tông môn hay một ít kiếm hoàng đại sư đã có tu vi rất cao mới biết được. Nói tới đây, Diệp lão không khỏi cảm khái nói. Tiên nhân hai đạo được xưng là thần đạo, ma khí đạo gọi là ma đạo. Tiên thiên ma khí mặc dù cũng do thiên địa sinh ra, nhưng lại bị thiên đạo trấn áp, mặc dù đã trải qua thiên đạo luân hồi, nhưng ở trình độ nhất định, khi thiên đạo buông tay, chính là lúc thần ma đại chiến diễn ra. Trong lòng Lục Thanh có chút cả kinh, đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Chẳng lẽ hải ngoại 3.000 hải đảo sẽ gây khó dễ đối với kiếm thần đại lục? Làm khó dễ, Diệp lão trầm mặc một chút rồi chợt nói. Rất có khả năng, hôm nay huyết tế linh thú của ma kiếm điện đã ẩn nấp vào kiếm thần đại lục, không phải mưu đồ bất chính thì cũng đang chuẩn bị làm điều gì đó đối với chúng ta. Huyết hải mã là huyết tế linh thú sao? Lục Thanh thì thảo hỏi. Tựa hồ đang nhớ lại, mãi một lúc sau Diệp lão mới khôi phục lại, nói. Huyết tế linh thú đó là kiếm ma điện sử dụng kiếm thần hải độc quyền mà có được ngũ giai linh thú huyết hải mã thông qua huyết tế mà đến. Huyết hải mã mặc dù chỉ là ngũ giai linh thú, nhưng bởi vì trời sinh hiếu sát được trời phú cho huyết linh lực không thuộc về một loại thuộc tính nào trong thiên đạo. Sau khi kiếm ma điện sử dụng bí pháp để huyết tế, dùng hợp sát lục khí trở thành một loại linh thú chỉ biết nghe lệnh mà làm. Hơn nữa bởi vì bí pháp cho nên huyết hải mã thậm chí có thể liên hợp thi triển linh lực thần thông, linh thức nhất thể, phát xuất ra thực lực vượt xa bản thân mình. Ngoài ra, sau khi trải qua huyết tế, huyết hải mã có được thiên phú thần thông, lợi dụng huyết khí để trọng sinh. Trải qua 5.000 năm tồn tại, đã có vô số kiếm hồn cảnh đại sư suy sụp trong tay chúng nó, cũng bởi vậy. Góc truyện audio.com, chắn nó mở trở thành một phần vũ khí của kiếm ma điện. Dừng lại một chút, Diệp lão nói tiếp. Huyết hải mã ở dưới địa động hải chỉ sợ là do người ta sớm an bài, giao long bộ tộc 5.000 năm qua cũng phụ thuộc vào kiếm ma điện, trợ giúp kiếm ma điện bày linh trận cũng là một nguyên nhân. Bây giờ hãy dùng toàn lực phá vỡ linh trận này, thừa dịp sớm rời khỏi đây, với tu vi của ngươi hôm nay thì đừng nghĩ tới việc xen tay vào trong chuyện này. Khẽ gật đầu, long nguyên dịch nhanh chóng chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, rất nhanh đã bổ sung sự tiêu hao của kiếm trùng. Nhưng mà bên trong thần đình của thức hải ám kim thức kiếm ảm đạm không còn ánh sáng, vừa rồi toàn lực thi triển phong long chân lôi thức mặc dù có thể tạo thành lực lượng cường đại nhưng cũng khiến cho thức kiếm của Lục Thanh bị thương nặng. Bên trên thức kiếm có một vài đường vân nhỏ rất khó nhận ra, dưới sự vận chuyển của luyện hồn quyết thỉnh thoảng lại có hồn thức tinh thuần được sinh ra tiến vào bên trong khiến cho nó dần khép lại. Bất quá dựa vào phỏng đoán của Lục Thanh thì tối thiểu cũng phải mất nửa tháng, chỉ là lúc này cũng đành bất chấp điều đó, sự việc đã vượt ra ngoài dự đoán, nếu không nhanh rời khỏi đây, thì có khi còn có biến cố ngoài dự đoán phát sinh ra. Trong nháy mắt, phong lôi nhị khí vô tận được Lục Thanh chuyển hóa tràn ngập trong thông đạo. Hống, tiếng long ngâm xé gió từ trong cơ thể Lục Thanh vang lên, tử sắc thiên lôi cùng bạch sắc thiên phong ngưng tụ lại với nhau, được Lục Thanh sử dụng hồn thức dẫn dắt ngưng tụ thành phong lôi thần long dài 500 trượng. Long nhãn mở lớn, chân long khí giống như một con sông lớn dũng mãnh chảy ra. Ầm ầm ầm, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Sấm, gió thoát ra đem nước biển lạnh tanh ở xung quanh tách ra. Cự vĩ quẫy động, phong lôi kiếm cương kinh khủng dung nhập vào phong lôi linh lực phá vỡ hư không. Sắc mặt vốn đang tái nhợt chợt ửng hồng lên một chút, nhưng Lục Thanh vẫn cố gắng đem động hư không gian chấn áp ở 10 trượng hư không trên hải vực. Long chảo mở ra, ở phương viên 10 trượng phía trước phong lôi thần long, từ bạch sắc phong lôi linh cầu được ngưng tụ lại, hai đầu phong lôi thần long lập tức quấn quanh đó. Cước bộ hơi di động, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trong phong lôi linh cầu. Từ trong ánh mắt của Lục Thanh một lần nữa xuất hiện từ bạch sắc thần quang, nương theo tiếng kiếm ngân xé gió vang lên, phong lôi linh cầu cũng xảy ra biến hóa. Ở trên phiến hư không của hải vực, phong lôi linh cầu hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trượng, hai đầu phong lôi thần long nhanh chóng quấn quanh thân kiếm. Nỗ lực vận dụng thiên đạo lực rót vào bên trong, lưỡng đạo động hư mũi bao phủ lấy hai bên lưỡi kiếm của phong lôi cự kiếm. Phong lôi kiếm ý đồng thời bốc lên, thoáng cái đã bao lấy thanh cự kiếm. Ở đằng sau thanh cự kiếm đồng thời xuất hiện một đạo hư ảnh kiếm ý màu trắng, nương theo thanh cự kiếm chém xuống quang mạch màu lam. Tử tiêu phong lôi kiếm thức thứ 20. Song long hí châu, thủy hệ linh khí hùng hậu bạo tán, quang mạc bị động hư mũi kiếm cắn nuốt xé rách ra, hóa thành một dòng nước chảy tiến vào trong động hư không gian màu đen. Lúc này, trước mặt Lục Thanh chỉ còn lại một tầng thủy mạc màu lam, đằng sau tấm thủy mạch đó không ngờ lại không có chút nước biển nào. Nhưng lúc này, ở cuối thông đạo màu đen cũng xuất hiện một tia ánh sáng. Góc truyện audio.com, huyết sắc, cách chương.